chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc cho chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề: Từ chỗ phản đối vợ tu luyện, tôi đã tự mình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Vào tháng 1 năm 1999, vợ tôi đến nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thôn để nghe băng ghi âm giảng Pháp của sư phụ Lý. Sau khi về nhà, cô ấy nói, công Pháp này rất tốt, nhiều người trong thôn chúng ta sau khi học Pháp thì bệnh tật đều khỏi. Lúc đó vợ tôi bị đau lưng nghiêm trọng, điều kiện kinh tế gia đình tôi lại không tốt, không có tiền chữa trị nên tôi nói, tốt, vậy thì em cứ luyện đi. Thế là buổi tối sau bữa cơm, vợ tôi lại đi học Pháp luyện công cùng mọi người. Kết quả là mọi chứng bệnh của cô ấy đều biến mất. Thấy cô ấy không phải chịu đau đớn nữa, tôi cũng rất vui mừng. 1. Thức tỉnh khỏi những lời dối trá của Trung Cộng. Tuy nhiên nhìn thấy số lượng người tập Pháp Luân Công càng ngày càng nhiều, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, đã nảy sinh tâm tật đố, bày mưu gây rối ở Thiên Tân và bắt giữ nhiều học viên. Vợ tôi giống như các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, yêu cầu chính quyền thả các đồng tu bị bắt ở Thiên Tân. Sau đó tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tôi sinh tâm sợ hãi. Bởi tôi biết các thủ đoạn mà tà đảng sử dụng để trấn áp những người dân ở Đại Lục là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Tôi bắt đầu ngăn trở vợ tu luyện. Tôi nói, người ta không cho luyện thì đừng luyện nữa. Cô ấy đáp, không được, một công pháp tốt như vậy sao lại không luyện được chứ? Vì không thuyết phục được cô ấy, tôi bắt đầu đánh mắng, không cho cô ấy ra ngoài, cũng không cho học Pháp. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, hình thế trở nên ngày càng nghiêm trọng, dường như cả bầu trời sắp sụp đổ xuống. Bất kể ngày hay đêm, không ai biết xe cảnh sát lúc nào ập đến. Tôi sợ vợ bị bức hại nên bắt đầu giấu sách Đại Pháp của cô ấy, thậm chí có lúc còn xé sách. Một đêm nọ tôi thức dậy và phát hiện cô ấy đã biến mất. Tôi tìm kiếm khắp thôn mà không tìm thấy cô ấy. Vài ngày sau, cán bộ thôn đến thông báo cho tôi biết cô ấy lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp và đã bị bắt. Hiện đang bị giam tại trụ sở chính quyền thị trấn. Tôi đã dẫn đứa con 6 tuổi đi thăm vợ và mắng cho cô ấy một trận. Sau một tháng bị tạm giam, đến gần ngày Tết Nguyên Đán, cảnh sát yêu cầu tôi nộp 6.000 nhân dân tệ mới chịu thả người. Nếu không nộp thì họ sẽ không cho vợ tôi mặc áo bông hoặc đi giày ấm. Không còn cách nào khác, tôi đành đem bán số ngô của nhà chẳng đáng bao nhiêu để gom đủ 6.000 tệ nộp cho cảnh sát. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2001, trên truyền hình nói đưa tin rằng học viên Pháp Luân Công đến quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu. Lúc đó tôi lập tức nghĩ rằng không thể để vợ tu luyện nữa, kẻo lại rước họa vào thân, nhà tan cửa nát. Tôi nói, bây giờ học viên Pháp Luân Công còn đến Thiên An Môn tự thiêu, em vẫn còn muốn luyện à? Cô ấy trả lời, đó là giả đó, người thật sự học Pháp Luân Công sẽ không tự sát. Sư phụ dạy chúng em rằng tự sát là có tội. Một ngày nọ, cô ấy đưa cho tôi một đĩa CD bảo tôi xem thử. Tôi nhìn thấy trên đĩa ghi là vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Tôi vừa xem vừa nghe thuyết minh, xem xong thì đột nhiên nhận ra mình đã bị lừa rồi. Thì ra vụ tự thiêu ở Thiên An Môn thực sự là bịa đặt. Tôi đúng là bị lừa rồi. Cứ như vậy, tư tưởng của tôi dần dần chuyển biến và bắt đầu có cái nhìn chính diện về Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ thực, vợ tôi sau khi học Pháp đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy thực sự làm được điều sư phụ giảng. Đã bất hoàng thủ, mà bất hoàng khẩu. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Sydney. Trước khi học Pháp, cô ấy khá mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng sau khi học Pháp, cô thực sự trở thành một người hoàn toàn khác. Về sau, mặc dù bề ngoài tôi vẫn tỏ ra nghiêm khắc với cô ấy, nhưng thực ra tôi đã không còn quản cô ấy nữa. Tôi nghĩ cô ấy muốn học thì cứ để cô ấy học. Vào tháng 1 năm 2004, tôi bị đau ở cổ. Ban đêm sau khi ngủ dậy thì đầu bị tê và toát mồ hôi sau gáy. Vợ tôi nói với tôi, anh cứ luyện công là sẽ khỏi thôi. Vậy là tôi từ một kẻ trước đây từng phỉ báng sư phụ và Đại Pháp, nay đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi học Pháp tôi mới hiểu rằng sư phụ đã chịu đựng quá nhiều vì đệ tử, mà không hề đòi hỏi một chút hồi báo nào. Từ chân tâm, tôi sám hối trước sư phụ và nhận lỗi với sư phụ. 2. Tận dụng các cơ hội để giảng chân tướng cho người hữu duyên. Thuận theo việc học pháp ngày càng thâm sâu, tôi biết mình cần làm tốt 3 việc mà sư phụ yêu cầu. Vì vậy, tôi và vợ mang theo tài liệu chân tướng đến phát ở các làng lân cận vào ban đêm. Chúng tôi dán các tờ rơi chân tướng lên cục điện và treo biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo và Thế Giới Cần Chân Thiện Nhẫn. Một đêm nọ, trời tối đen như mực, tôi cùng vợ và con đi phát tài liệu ở một ngôi làng cách khoảng 2 dặm. Vì trời quá tối nên hầu như chúng tôi không thấy ai. Khi phát đến trước cửa một nhà nọ, bỗng có người hỏi, anh đang làm gì đó? Lúc đó tôi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, giữ tâm ổn định rồi nói, anh à, tôi mang điều phúc lành đến cho anh đây. Rồi tôi đưa tờ tài liệu chân tướng cho anh ấy, anh liền nói cảm ơn tôi. Con trai quay sang nói với vợ tôi, cha thật sự đã thay đổi rồi. Vào mùa đông năm 2006, các đồng tu đến khu vực chúng tôi để phổ biến cách lắp đặt chảo vệ tinh để xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi chuyên tâm học kỹ thuật lắp đặt và sau khi thành thạo, tôi đã giúp nhiều đồng tu và người thường lắp đặt chảo vệ tinh. Có một người bạn của tôi ở làng kế bên đã xem truyền hình Tân Đường Nhân được 6-7 năm rồi. Khi chúng tôi gặp mặt, anh ấy nói, tôi một ngày không ăn còn được, chứ một ngày mà không xem truyền hình Tân Đường Nhân thì không chịu nổi. Thời gian trôi qua, tôi giải đãi trong việc học pháp, chấp trước vào làm các việc và đã bị tà ác lợi dụng điểm này. Chiều ngày 14 tháng 1 năm 2012, khi chúng tôi đang dọn dẹp các biểu ngữ vu khống pháp luân công của tà ác, thì bị thế nhân không minh bạch chân tướng báo cáo. Vợ chồng tôi bị kết án phi pháp 5 năm rưỡi tù. Sau khi chúng tôi được thả, tôi đã tăng cường học pháp, luyện công và phát chính niệm, đồng thời không ngừng giao lưu thể ngộ về pháp với các đồng tu. Tôi nhanh chóng dung nhập vào hồng lưu chính pháp ở địa phương. Nhưng do bị bức hại trong thời gian dài, gia đình chúng tôi không có thu nhập, nên tôi phải ra ngoài tìm việc để nuôi sống gia đình. Thông qua một người giới thiệu, tôi đến làm việc tại công ty A chuyên phụ trách các dự án xây dựng đường cao tốc. Sau khi vào công ty, tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm việc cẩn thận và tận tâm, luôn nhận những công việc khó khăn và vất vả. Chính vì vậy tôi đã nhận được sự tán dương từ ông chủ. Ông ấy khen ngợi tôi trước mặt mọi người, và tôi đã nói, tôi là đệ tử Đại Pháp, sư phụ dạy chúng tôi phải trở thành người tốt hơn cả những người tốt. Đồng thời tôi cũng giảng rõ chân tướng và khuyên tam thoái với những người tôi tiếp xúc. Công ty này tuy không nhiều nhân viên, nhưng họ về cơ bản đều đã làm tam thoái. Cũng có người không thoái thì tôi cũng không bị động tâm. Thời gian trôi qua, khi ông chủ biết vợ chồng tôi từng bị giam giữ phi pháp và gặp khó khăn về tài chính, ông ấy đã tìm cho tôi một công việc ở công ty B với mức lương 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng và một tháng được nghỉ 4 ngày. Ông ấy nói, anh đi đi. Ở đó kiếm được nhiều tiền hơn và công việc cũng không quá vất vả đâu. Thực ra tôi cũng không nỡ để anh đi, nhưng tôi muốn giúp anh. Sau khi đến công ty B, ông chủ gọi tôi đến và nói, sếp cũ của anh đã kể cho tôi nghe về anh. Người học pháp luân công đều là người tốt. Tôi cũng đã nghe qua chân tướng cuộc bức hại và biết rằng niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ giúp bảo mình khi gặp nguy nan. Nghe xong tôi vừa xúc động vừa vui mừng, tôi vội nói, anh thật có phúc. Cũng nhờ các đồng tu trước đó đã giảng chân tướng rất tốt cho ông chủ nên đã đặt cơ sở cho việc giảng chân tướng cho các đồng nghiệp công ty được thuận lợi hơn. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho người hữu duyên. Những người minh bạch chân tướng đều đã thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có người bám víu tà đảng mà không buông. Số người minh chân tướng đắc phúc báo không hề ít. Dưới đây là một ví dụ điển hình. Một ngày nọ, một đồng nghiệp của tôi gặp phải sự cố khi đang làm việc với nồi hơi. Ống dẫn áp suất âm bị tắt bởi nguyên liệu thô, khiến áp suất chuyển thành áp suất dương. Đồng nghiệp của tôi đang mở các con ốc để tháo nắp nhỏ của nồi hơi. Khi chỉ còn một con ốc nữa là tháo được nắp nhỏ ra, thì ba con ốc có đường kính 16mm giữ nắp chính bị bật tung, làm biến dạng nắp chính và nguyên liệu phun ra ngoài. Đồng nghiệp của tôi bị văng ra xa khoảng 3-4 mét, rơi xuống nền nhà. Nguyên liệu trong nồi hơi văng ra khắp xưởng. Tuy nhiên anh ấy không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ bị vài vết phồng rộp ở tay phải. Sau đó anh ấy nói với tôi, tạ ơn sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi, nếu không có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Tôi đáp, chỉ cần anh minh bạch chân tướng, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì trong nguy nan sẽ luôn được sư phụ bảo hộ. cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuê.org.